Phần nghiệp đặng kế. Kali Anavagga. 112. Phản ngữ. Ngài nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Ngài nhận thấy người làm, người tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Tự ngôn. Không nên nói thế đó. 123. Tự ngôn. Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy người làm, người tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Ngài nhận thấy người làm, kẻ sáng tạo người đó, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Ngài nhận thấy người làm, kẻ sáng tạo người đó, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Cách làm tột nơi khổ, không có sự dứt nơi luân hồi, cũng không có sự viên tịch, cũng không có với các người ấy, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 124. Tự ngôn. Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy người làm, người tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Do nhận thấy người như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng tạo người, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 125. Tự ngôn. Do nhận thấy nghiệp tốt xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Do nhận thấy niết bàn, như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng tạo niết bàn, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 126. Tự ngôn. Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Do nhận thấy đại địa, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người tạo đại địa, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 127. Tự ngôn. Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Do nhận thấy biển cả, như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng tạo biển cả, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 128. Tự ngôn. Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Do nhận thấy núi Tu Di, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo núi Tu Di, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 129. Tự ngôn. Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Do nhận thấy nước, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo nước, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 130. Tự ngôn. Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Do nhận thấy lửa, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo lửa, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 131. Tự ngôn. Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Do nhận thấy gió, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo gió, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 132. Tự ngôn. Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Do nhận thấy cỏ cây và rừng bụi, như thế mới nhận thấy kẻ làm người sáng tạo cỏ cây, rừng bụi, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 133. Tự ngôn. Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Nghiệp tốt, nghiệp xấu là khác. Kẻ làm, người tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu cũng là khác. Chớ gì? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 134. Phản ngữ. Ngài nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Ngài nhận thấy người hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Tự ngôn. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Do nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người là kẻ hưởng quả đó, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người là kẻ hưởng quả đó, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Cách làm cho tận khổ không có, sự dứt luân hồi cũng không có, sự viên tịch cũng không có với những người đó, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, do nhận thấy người, thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng là người, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, do nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, do nhận thấy niết bàn, như vậy mới nhận thấy người hưởng niết bàn, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, do nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, như thế mới nhận thấy người là kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, do nhận thấy đại địa, do nhận thấy đại hải, do nhận thấy núi Tu Di, do nhận thấy nước, do nhận thấy lửa, do nhận thấy gió, do nhận thấy cỏ, cây, rừng, bụi. Như thế mới nhận thấy người là kẻ hưởng cỏ cây rừng bụi chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, do nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu là khác. Người là kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu cũng là khác, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 135. Phản ngữ, Ngài nhận thấy vui là tiên, phải chăng? Tiên, nghĩa là chư thiên. Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, Ngài nhận thấy người là kẻ hưởng vui, đó là tiên phải chăng? Tự ngôn, không nên nói thế đó. 136. Tự ngôn, do nhận thấy vui là tiên, như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ hưởng vui là tiên, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người thuộc kẻ hưởng vui là tiên, đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, Ngài nhận thấy kẻ hưởng, Ngài thuộc kẻ hưởng vui là tiên, đó phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cách làm cho tột hết khổ, không có. Sự dứt đứt của luân hồi, không có. Sự viên tịch cũng không có với những người đó, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 137. Tự ngôn, do nhận thấy người vui là tiên, bởi thế nhận thấy người thuộc kẻ hưởng vui là tiên, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, do nhận thấy người, như thế mới thấy kẻ hưởng là người, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 138. Tự ngôn, do nhận thấy vui là tiên. Như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ hưởng vui là tiên, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: do nhận thấy niết bàn, như thế mới nhận thấy người là kẻ hưởng niết bàn, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 139. Tự ngôn: do nhận thấy vui sướng là tiên, như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ hưởng vui là tiên, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: do nhận thấy đại địa, do nhận thấy đại hải, do nhận thấy núi Tu Di, do nhận thấy nước, do nhận thấy lửa, do nhận thấy gió, do nhận thấy cỏ cây, rừng bụi, như thế mới nhận thấy người là kẻ hưởng cỏ cây rừng bụi, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 140. Tự ngôn: do nhận thấy an vui là tiên, như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ hưởng an vui là tiên, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: an vui là tiên là khác, người thuộc kẻ hưởng an vui là tiên thì khác, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 141. Phản ngữ: ngài nhận thấy an vui của nhân loại, phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: ngài nhận thấy người thuộc kẻ hưởng an vui của nhân loại, phải chăng? Tự ngôn: không nên nói thế đó. 142. Tự ngôn: do nhận thấy an vui của nhân loại, như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ hưởng an vui của nhân loại, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: ngài nhận thấy người thuộc kẻ hưởng an vui của nhân loại đó, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: ngài nhận thấy kẻ hưởng, người thuộc kẻ hưởng an vui của nhân loại đó, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: cách làm cho tận nơi khổ không có, sự đoạn luân hồi cũng không có, sự viên tịch cũng không có với những người đó, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 143. Tự ngôn: do nhận thấy an vui của nhân loại, thế đó mới nhận thấy người thuộc kẻ hưởng an vui của nhân loại, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: do nhận thấy người, thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng là người, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 144. Tự ngôn: do nhận thấy an vui của nhân loại, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng an vui của nhân loại, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nhận thấy niết bàn, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 145. Tự ngôn: Do nhận thấy an vui của nhân loại, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng an vui của nhân loại, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: do nhận thấy đại địa, do nhận thấy đại hải, do nhận thấy núi Tu Di, do nhận thấy nước, do nhận thấy lửa, do nhận thấy gió, do nhận thấy cỏ cây, rừng bụi, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng cỏ cây rừng bụi, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 146. Từ ngôn: do nhận thấy an vui của nhân loại, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng an vui của nhân loại, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: an vui của nhân loại là khác, người thuộc kẻ hưởng an vui của nhân loại cũng là khác, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 147. Phản ngữ: ngài nhận thấy khổ có trong khổ thú, phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: ngài nhận thấy người là kẻ hưởng trong cõi khổ thú, phải chăng? Tự ngôn: không nên nói thế đó. 148. Tự ngôn: do nhận thấy khổ tại trong cõi khổ thú, thế đó mới nhận thấy người thuộc kẻ hưởng trong cõi khổ thú, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: ngài nhận thấy kẻ hưởng, người là kẻ hưởng khổ trong khổ thú đó, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: ngài nhận thấy kẻ hưởng, người là kẻ hưởng khổ trong cõi khổ thú đó, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: cách làm tận khổ không có, sự dứt luân hồi cũng không có, đến sự viên tịch cũng không có với những người đó, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 149. Tự ngôn: do nhận thấy khổ ở trong cõi khổ thú, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng khổ trong cõi khổ thú, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: bởi nhận thấy người, thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng là người, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 150. Tự ngôn: do nhận thấy khổ trong khổ thú, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng khổ trong cõi khổ thú, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: do nhận thấy niết bàn, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng niết bàn, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 151. Tự ngôn: do nhận thấy khổ trong cõi khổ thú, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng khổ trong cõi khổ thú, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: do nhận thấy đại địa, do nhận thấy đại hải, do nhận thấy núi Tu Di, do nhận thấy nước, Do nhận thấy lửa, do nhận thấy gió, do nhận thấy cỏ cây, rừng bụi. Thế đó mới nhận thấy người là kẻ sử dụng cỏ cây và rừng bụi. Phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 152. Do nhận thấy khổ trong cõi khổ thú. Thế đó mới nhận thấy người chịu khổ trong cõi khổ thú. Phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, khổ trong cõi khổ thú là khác. Người là kẻ chịu khổ trong cõi khổ thú cũng là khác. Phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 153. Tự ngôn, Ngài nhận thấy khổ trong cõi địa ngục. Phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Phản ngữ, Ngài nhận thấy người là kẻ chịu khổ trong địa ngục. Phải chăng? Tự ngôn, không nên nói thế đó. 154. Tự ngôn, do nhận thấy khổ trong địa ngục, thế đó mới nhận thấy người là kẻ chịu khổ trong địa ngục. Phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Ngài nhận thấy kẻ chịu là người thuộc kẻ chịu khổ trong địa ngục đó. Phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, Ngài nhận thấy kẻ chịu, người là kẻ chịu khổ trong địa ngục đó. Phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cách làm cho tận khổ không có, sự dứt luân hồi cũng không có, sự viên tịch cũng không có với những người đó. Phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 155. Tự ngôn, do nhận thấy khổ trong địa ngục, như thế mới nhận thấy người là kẻ chịu khổ trong địa ngục. Phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, do nhận thấy người, thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng là người. Phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 156. Tự ngôn, do nhận thấy khổ trong địa ngục, thế đó mới nhận thấy người là kẻ chịu khổ trong địa ngục. Phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, do nhận thấy niết bàn, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng niết bàn. Phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 157. Tự ngôn, do nhận thấy khổ trong địa ngục, thế đó mới nhận thấy người là kẻ chịu khổ trong địa ngục. Phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, do nhận thấy đại địa, do nhận thấy đại hải, do nhận thấy núi Tu Di, do nhận thấy nước, do nhận thấy lửa, do nhận thấy gió, do nhận thấy cỏ cây, rừng bụi. Thế đó mới nhận thấy người là kẻ sử dụng cỏ cây, rừng bụi. Phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó.
158. Tự ngôn, Do nhận thấy khổ trong địa ngục, thế đó mới nhận thấy người là kẻ chịu khổ trong địa ngục phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, khổ trong địa ngục là khác, người thuộc kẻ chịu khổ trong địa ngục cũng là khác phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó.
159. Tự ngôn, do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy người làm kẻ tạo người hưởng quả nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người đó làm, tự người đó hưởng, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người đó làm, tự người đó hưởng, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, an vui và khổ sở tự mình làm, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 160. Tự ngôn, do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy kẻ làm, người tạo, kẻ hưởng quả nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người khác làm, người khác hưởng, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người khác làm, người khác hưởng, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, vui và khổ người khác làm cho, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 161. Tự ngôn, do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy kẻ làm người sáng tạo, kẻ hưởng quả nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người đó và người khác làm, người đó và người khác hưởng, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người đó và người khác làm, người đó và người khác hưởng, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, vui và khổ cũng có tự mình làm, cũng có người khác làm cho, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 162. Tự ngôn, do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy người là kẻ sáng tạo, kẻ hưởng quả nghiệp tốt, nghiệp xấu, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người đó làm cũng chẳng phải, tự người đó hưởng cũng chẳng phải, người khác làm cũng chẳng phải, người khác hưởng cũng chẳng phải ư. Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người đó làm cũng chẳng phải, người đó tự hưởng cũng chẳng phải, người khác làm cũng chẳng phải, người khác hưởng cũng chẳng phải ư. Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, vui và khổ nương thật tướng chẳng phải cách làm của tự mình, chẳng phải cách làm của người khác sanh ra, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 163. Tự ngôn. Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy người là kẻ làm, kẻ tạo, kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu. Phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Người đó làm, tự người đó hưởng. Người khác làm, thời người khác hưởng. Người đó và người khác làm, thời người đó và người khác hưởng. Người đó làm cũng chẳng phải, chính người đó hưởng cũng chẳng phải. Người khác làm cũng chẳng phải, người khác hưởng cũng chẳng phải ư. Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Người đó làm, chính người đó hưởng. Người khác làm, thì người khác hưởng. Người đó và người khác làm, thời người đó và người khác hưởng. Người đó làm, cũng chẳng phải. Người đó tự hưởng, cũng chẳng phải. Người khác làm, cũng chẳng phải. Người khác hưởng, cũng chẳng phải ư. Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Vui và khổ tự mình làm. Vui và khổ người khác làm cho. Vui và khổ tự mình làm và cũng có người làm cho. Vui và khổ nương thật tướng, chớ chẳng phải cách làm của tự mình. Chẳng phải cách làm của người khác mới sanh ra. Phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. 164. Phản ngữ. Nghiệp vẫn có, phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Người là kẻ làm nghiệp cũng vẫn có, phải chăng? Tự ngôn. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Do nghiệp vẫn có, thế đó người là kẻ làm nghiệp mới vẫn có, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Kẻ sáng tạo, người là kẻ làm nghiệp đó cũng vẫn có, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Kẻ sáng tạo, người là kẻ làm nghiệp đó cũng vẫn có, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Cách làm cho tận khổ không có, sự dứt biệt luân hồi cũng không có, sự viên tịch cũng không có với người đó, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Do nghiệp vẫn có, thế đó người là kẻ làm nghiệp mới vẫn có, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Do người vẫn có, thế đó kẻ tạo nghiệp mới vẫn có, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Do nghiệp cũng có, thế đó người là kẻ tạo nghiệp mới vẫn có, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Do niết bàn vẫn có, thế đó người tạo niết bàn cũng vẫn có, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Do nghiệp vẫn có, thế đó người là kẻ làm nghiệp quả vẫn có, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Do đại địa vẫn có, do đại hải vẫn có, do núi Tu Di vẫn có, do nước vẫn có, do lửa vẫn có, do gió vẫn có, do cỏ cây rừng bụi vẫn có. Thế đó, người tạo cỏ cây và rừng bụi mới vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Do nghiệp vẫn có, người là kẻ làm nghiệp mới vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Nghiệp là khác, người thuộc kẻ làm nghiệp cũng là khác, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Phản ngữ, vì thuộc quả vẫn có, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Tự ngôn, người là kẻ hưởng quả vẫn có, phải chăng? Tự ngôn, không nên nói thế đó. Tự ngôn, do quả vẫn có, thế đó, người là kẻ hưởng quả mới vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, kẻ hưởng, người là kẻ hưởng quả đó vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, kẻ hưởng, người là kẻ hưởng quả đó vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cách làm tận khổ không có, sự dứt luân hồi cũng không có, viên tịch cũng không có với những người đó, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, do quả vẫn có, thế đó, người là kẻ hưởng quả mới vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, do người vẫn có, thế đó, kẻ hưởng là người mới vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, do quả vẫn có, thế đó, người là kẻ hưởng quả mới vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, do niết bàn vẫn có, thế đó, người là kẻ hưởng niết bàn vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, do quả vẫn có, thế đó, người là kẻ hưởng quả mới vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, do đại địa vẫn có, do đại hải vẫn có, do núi Tu Di vẫn có, do nước vẫn có, do lửa vẫn có, do gió vẫn có, do cây rừng bụi vẫn có. Thế đó, kẻ sử dụng cỏ cây và rừng bụi vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, do quả vẫn có, thế đó, người là kẻ hưởng quả mới vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, quả là khác, người thuộc kẻ hưởng quả cũng là khác, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Rút gọn, Sankhita. dứt phần nghiệp đáng kể. Cật vấn thông Abhinnya Nu Yoga 165. Phản ngữ. Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Người có hiện thần thông đặng cũng vẫn có, phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Dù rằng có người hiện thần không đặng vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. Phản ngữ. Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Có người nghe tiếng bằng nhĩ giới như tiên đặng, biết tâm của người khác đặng, nhớ kiếp trước đặng, thấy sắc bằng con mắt như tiên đặng, làm cho rõ sự tuyệt lậu đặng vẫn có, phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Dầu rằng có người làm cho rõ sự dứt tuyệt hết lậu đặng vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. Tự ngôn. Ngài đã nhất định rằng cũng có người hiện thần thông đặng vẫn có, và do nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng thân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Ngài đã nhất định rằng cũng có người hiện thần thông đặng vẫn có, và do nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Người nào hiện thần thông đặng thì chính kẻ đó là người, còn kẻ nào hiện thần thông không đặng thì kẻ đó không phải là người, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Tự ngôn. Người nào nghe tiếng bằng nhĩ giới như tiên đặng, kẻ nào biết tâm người khác đặng, kẻ nào nhớ đời trước đặng, kẻ nào thấy sắc bằng con mắt như tiên đặng, kẻ nào làm cho rõ sự hết lậu đặng, thì kẻ đó là người, còn kẻ nào làm cho rõ hết lậu không đặng, thì kẻ đó không là người, phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Dứt cực vấn thông Abhinnya Nu Yoga. Cực vấn thân tộc Nyataka Nu Yoga. 166. Phản ngữ. Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Mẹ vẫn có, phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Dù rằng mẹ vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng nhận thấy người bằng chân thể siêu lý. Phản ngữ. Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Cha vẫn có, anh vẫn có, chị vẫn có, vua vẫn có, phạm chí vẫn có, thương gia vẫn có, cận thắng tiện dân vẫn có, cư sĩ vẫn có, xuất gia vẫn có, chư thiên vẫn có, nhân loại vẫn có, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, dù rằng nhân loại vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng, thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 167. Tự ngôn, Ngài đã nhất định là mẹ vẫn có, và do nhân mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cũng có người trước không thành mẹ, sau mới thành mẹ vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cũng có người vốn trước không thành người, sau mới thành người vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, cũng có người trước kia không thành cha, không thành anh em, không thành chị em, không thành vua, không thành phạm chí, không thành thương gia, không thành cận thắng tiện nhân, không thành cư sĩ, không thành xuất gia, không thành chư thiên, không thành nhân loại, rồi thành nhân loại vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cũng có người vốn trước kia không thành người, rồi sau mới thành người vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 168. Tự ngôn, Ngài đã nhất định rằng mẹ vẫn có, và do nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cũng có người vốn trước kia thành mẹ rồi, sao không thành mẹ vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cũng có người vốn trước thành người, rồi sao không thành người vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, cũng có người trước kia thành cha, thành anh em, thành chị em, thành vua, thành phạm chí, thành thương gia, thành cận thắng tiện dân, thành cư sĩ, thành xuất gia, thành chư thiên, thành nhân loại, rồi không thành nhân loại vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, cũng có người trước kia thành người rồi, sao không thành người vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 169. Phản ngữ, chớ nên nói rằng, nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, người đắc dự lưu vẫn có, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, dù rằng người đắc dự lưu vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng, nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. Phản ngữ: không nên nói rằng, nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: người đắc nhất lai vẫn có, người đắc bất lai vẫn có, người đắc la hán vẫn có, người đắc ứng cúng giải thoát lưỡng biên. Ubato Bhaga Vinutta: vẫn có. Người đắc ứng cúng bằng tuệ giải thoát, Banya Vimutta: vẫn có. Người đắc thánh nhân thân chứng, Kajakhi: vẫn có. Người đắc thánh nhân kiến chí, Dithabatta: vẫn có. Người đắc thánh nhân tính giải hành, Saddhavimutta: vẫn có. Người đắc thánh nhân tùy pháp hành, Dhammanusari: vẫn có. Người đắc thánh nhân tùy tính hành, Saddhanusari: vẫn có, phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: dù rằng người đắc thánh nhân tùng du đức tin, Saddhanusari: vẫn có. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng, nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 170. Tự ngôn: Ngài đã nhất định rằng, người đắc dự lưu vẫn có, và do nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: cũng có người trước kia không thành dự lưu, sau mới thành dự lưu vẫn có, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: cũng có người trước kia không thành người, sau thành người vẫn có, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: cũng có người trước kia không thành nhất lai, không thành bất lai, không thành la hán, không thành ứng cúng giải thoát lưỡng biên. Ubato Bhaga Vimutta: không thành ứng cúng giải thoát bằng tuệ, Banya Vimutta: không thành thánh nhân thân chứng, Kaya Sakhi: không thành thánh nhân kiến chí, Dithi Batta: không thành thánh nhân tính giải hành, Saddha Vimutta: không thành thánh nhân tùy pháp hành, Dhammanusari: không thành thánh nhân tùy tính hành, Saddhanusari: rồi mới thành thánh nhân tùy tính hành vẫn có, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: cũng có người trước kia không thành người, sau thành người vẫn có, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 171. Tự ngôn: Ngài đã nhất định rằng, người bực dự lưu vẫn có, và do nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: có người trước kia thành dự lưu, rồi sao không thành dự lưu vẫn có, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: có người trước kia thành người, rồi sao không thành người vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, có người trước kia thành Nhất Lai, thành Bất Lai, rồi sao không thành Bất Lai vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, có người trước kia thành người, rồi sao không thành người vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 172. Phản ngữ, không nên nói rằng đặng thấy người bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, thánh nhân bốn đôi, tám chủng vẫn có, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, dù rằng thánh nhân bốn đôi, tám chủng vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 173. Tự ngôn, Ngài đã nhất định rằng thánh nhân bốn đôi, tám chủng vẫn có, và do nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. Phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thánh nhân bốn đôi, tám chủng phát hiện ra đặng cho sự phát hiện của Phật. Phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người phát hiện đặng do sự phát hiện của Phật, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người phát hiện ra đặng do sự phát hiện của Phật, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, người tiêu diệt, vẫn không có người, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 174. Tự ngôn, Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người là hữu vi, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người là vô vi, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người phi hữu vi, phi vô vi, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người phi hữu vi, phi vô vi, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, còn phần chót thứ ba, ngoài ra hữu vi và vô vi nữa, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, còn phần chót thứ ba, ngoài ra hữu vi và vô vi nữa, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn có phán rằng, này chư bhikkhu, giới đa tu này có hai thứ. Hai thứ đó ra sao? Một là giới hữu vi, hai là giới vô vi đó thôi. Hai thứ giới như thế, chắc thật vẫn có nghe, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Nếu thế đó, cũng không nên nói rằng còn phần chót thứ ba, ngoài ra hữu vi và vô vi nữa chớ gì. Tự ngôn: người là phi hữu vi, phi vô vi, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: hữu vi là khác, vô vi cũng là khác, người cũng là khác, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: tất cả uẩn là hữu vi, niết bàn là vô vi, người là phi hữu vi, phi vô vi, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: tất cả uẩn là khác, niết bàn là khác, người cũng là khác, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: sắc là hữu vi, niết bàn là vô vi, còn người phi hữu vi, phi vô vi, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: sắc là khác, niết bàn là khác, người cũng là khác, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: thọ, tưởng, hành, thức là hữu vi, niết bàn là vô vi, còn người là phi hữu vi, phi vô vi, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: thức là khác, niết bàn là khác, người cũng là khác, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Một trăm bảy mươi lăm. Tự ngôn: người có sự sanh ra hiện bày, có sự tiêu tàn rõ rệt. Khi đang trụ, có sự thay đổi hiện bày, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người là hữu vi, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: này chư bhikkhu, pháp hữu vi có ba tướng. Lakkhana, hữu vi thế này, tức là tất cả pháp hữu vi có sự sanh ra rõ rệt, có sự hư hoại rõ rệt, đang khi còn có sự thay đổi rõ rệt. Như thế, người cũng có sự sanh ra hiện bày, sự hư hoại cũng rõ rệt, đang khi tìm trụ, có sự đổi thay cũng rõ rệt. Như thế đó, thì người cũng là hữu vi chứ gì. Tự ngôn: sự sanh ra của người không hiện bày, sự hư hoại của người không hiện bày, đang khi còn có sự thay đổi cũng không hiện bày, phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: người là vô vi, phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: này chư bhikkhu, pháp vô vi có trạng thái vô vi ba cách như vậy. Sự sanh ra của tất cả pháp vô vi không hiện bày, sự hoại hư không hiện bày, khi định trụ sự thay đổi không hiện bày. Như thế, thì sự phát sanh của người cũng không hiện bày, sự hư hao cũng không hiện bày. Khi định trụ, sự đổi thay cũng không hiện bày. Nếu thế đó, thì người cũng là vô vi chớ gì. 176. Tự ngôn. Bực đã viên tịch, vẫn còn có trong Niết Bàn, hay là không có trong Niết Bàn? Phản ngữ, vẫn còn có trong Niết Bàn. Tự ngôn, bực viên tịch là người trường tồn, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Phản ngữ, bực đã viên tịch, không có trong Niết Bàn. Tự ngôn, bực đã viên tịch là người diệt mất, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Dứt cực vấn thân tộc. Nyataka Nuyoga. Phần linh tinh. Bắc Innaka. 177. Từ ngôn. Người nương chi mà vẫn còn? Phản ngữ, nương hữu. Ba ba, mà vẫn còn. Từ ngôn. Hữu không bền, thành hữu vi nương duyên sanh ra. Có sự phải mất đi, phải hư hoại, phải rã tan, phải diệt đi, phải đổi thay, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, tuy nhiên, người cũng không bền, thuộc hữu vi, nương duyên sanh ra phải có sự mất, phải hư hoại, phải rã tan, phải diệt đi, phải biến đổi theo lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, dĩ nhiên người cũng không bền, thuộc hữu vi nương duyên sanh ra, vẫn phải có sự mất, phải hư hoại, phải rã tan, phải diệt đi, phải đổi thay theo lẽ thường, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 178. Phản ngữ, chớ nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, có người đang hưởng vui sướng, cũng biết rõ rằng ta đang hưởng vui sướng, vẫn có, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, dù rằng có người đang hưởng vui sướng, cũng biết rõ rằng ta đang hưởng vui sướng vẫn có. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. Phản ngữ, không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, có người đang hưởng đau khổ, cũng biết rõ rằng ta đang hưởng đau khổ. Đang hưởng phi khổ phi lạc, cũng biết rõ ta đang hưởng phi khổ phi lạc vẫn có, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, dù rằng có người đang hưởng phi khổ phi lạc, cũng biết rõ ta đang hưởng phi khổ phi lạc vẫn có. Chính do nhân đó, Ngài mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. Tự ngôn, Ngài đã nhất định rằng có người đang hưởng vui sướng, cũng biết rõ ta đang hưởng vui sướng, vẫn có, và do nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người nào đang hưởng vui sướng, cũng biết rõ ta đang hưởng vui sướng, thì chính người đó là người. Còn người nào đang hưởng vui sướng, mà không biết ta đang hưởng vui sướng, thì người ấy không phải là người, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người nào đang hưởng đau khổ, người nào đang hưởng phi khổ phi lạc, cũng biết rõ ta đang hưởng phi khổ phi lạc, thì chính người đó là người. Còn người nào đang hưởng phi khổ phi lạc, mà không biết rõ ta đang hưởng phi khổ phi lạc, thì người ấy chẳng phải là người, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, Ngài đã nhất định rằng, có người đang hưởng vui sướng, cũng biết rõ ta đang hưởng vui sướng vẫn có, và do nhân đó mới nói nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, lạc thọ là khác. Người đang hưởng lạc thọ, cũng biết rõ ta đang hưởng lạc thọ cũng là khác, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, khổ thọ là khác, phi khổ phi lạc thọ là khác. Người đang hưởng phi khổ phi lạc thọ, mà biết rõ ta đang hưởng phi khổ phi lạc thọ cũng là khác, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 179. Phản ngữ, không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, có người đang quan sát thấy thân trong thân vẫn có, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, dù rằng có người quán tưởng thấy thân trong thân vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. Phản ngữ, không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, có người đang quán sát thấy thọ trong thọ, đang quán sát thấy tâm trong tâm, đang quán sát thấy pháp trong pháp, phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, dù rằng có người quán sát thấy pháp trong pháp vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. Tự ngôn, Ngài đã nhất định rằng có người quán sát thấy thân trong thân vẫn có, và do nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, người nào quán sát thấy thân trong thân, thì người đó là người. Còn người nào không quán sát thấy thân trong thân, thì người ấy không phải là người, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người nào quán sát thấy thọ trong thọ, người nào quán sát thấy tâm trong tâm, người nào quán sát thấy pháp trong pháp, thì chính người đó là người. Còn người nào không quán sát thấy pháp trong pháp, thời người đó không phải là người, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người nào quán sát thấy thọ trong thọ? Người nào quán sát thấy tâm trong tâm? Người nào quán sát thấy pháp trong pháp? Thì chính người đó là người. Còn người nào không quán sát thấy pháp trong pháp, thời người đó không phải là người, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, Ngài đã xác định rằng có người là bậc đang quán sát thấy thân trong thân, vẫn có, và do nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, thân là khác, người quán tưởng thấy thân trong thân cũng là khác, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, thọ là khác, tâm là khác, pháp là khác. Người mà quán sát đang thấy pháp trong pháp cũng là khác, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 180. Tự ngôn, Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn phán rằng, này không vương, Noga Raja, người nên thành người hằng có chánh niệm, nhận thấy sự vật bằng lối tiêu diệt, nhổ, bỏ kiến thức ngã chấp. Người nên phải là người lướt khỏi diêm vương, ngươi phải là người cho đặng. Bằng với thái độ ấy, bởi vì diêm vương không ngó thấy những người đang nhận thấy đời như vậy, vẫn có nghe thật như thế, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu thế đó, cũng không nên nói nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, chớ gì. 181. Tự ngôn, người nhận thấy phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, chung với sắc mà nhận thấy hay là trừ ra sắc mới nhận thấy? Phản ngữ, chung với sắc mới nhận thấy. Tự ngôn, linh hồn là đó, thân xác cũng là đó, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Phản ngữ, trừ ra sắc mới nhận thấy. Tự ngôn, linh hồn là khác, thân xác cũng là khác, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, người nhận thấy, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, ở phía trong mới là nhận thấy, hay là ra phía ngoài rồi mới nhận thấy? Phản ngữ, ở phía trong mới nhận thấy. Tự ngôn, linh hồn cũng cái đó, thân xác cũng cái đó, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, ra phía ngoài rồi mới nhận thấy. Tự ngôn, linh hồn là khác, thể xác cũng là khác, phải chăng? phản ngữ, không nên nói thế đó. 182. Phản ngữ. Chớ nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Đức Thế Tôn thường phán lời chắc chắn, phán đúng thời, đúng việc chân thật, nói đúng đắn không sai chạy. Phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Phản ngữ. Đức Thế Tôn có phán rằng, bực người hành để tự liên quan vẫn có. Thế vậy, có nghe chắc thật, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Nếu thấy đó cũng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, chớ gì? Phản ngữ. Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Đức Thế Tôn có thường phán lời chắc chắn, phán lời hợp thời, hợp việc chân thật, nói đúng đắn, không sai chạy, phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Đức Thế Tôn có phán rằng, này chư bhikkhu, chỉ có một hạng người ra đời, sanh ra để liên quan với nhiều người đặng, an vui cho nhiều người, để tế độ cho đời, hầu lợi ích đặng, liên quan đến sự vui cho tất cả chư thiên và nhân loại. Thế vậy, có nghe chắc thật, phải chăng? Tự ngôn. Phải rồi. Phản ngữ. Nếu thấy đó, cũng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, chớ gì? 183. Tự ngôn. Nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn có thường phán lời chắc chắn, phán thích hợp thời, phán chuyện chân thật. Ngài nói đúng đắn, không sai chạy, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn có phán rằng, tất cả pháp là vô ngã. Như vậy, có nghe chắc thật, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Nếu thế đó, cũng không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý chớ gì. 184. Tự ngôn. Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn thường phán lời chắc chắn, phán thích hợp thời, phán công chuyện chắc thật, nói đúng đắn, không sai chạy, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng, chánh tăng không hoài nghi, không nghi hoặc, rằng khi sanh những khổ đã sanh lên, khi diệt những khổ đó diệt mất. Trong điều này, thánh tăng tự nhận rõ quyết khỏi cần chờ người khác. Những thế vậy, Đức Ca Chiên Viên Khắc Ca Na mới thành chánh kiến. Như đây là bài kinh vẫn có thật, có phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Nếu thế đó cũng nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý chứ gì. 185. Tự ngôn. Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Bhikkhu Ni Điện Quang Vajira nói với Mara rằng: Này Mara, Mara, ngài gọi là chúng sanh phải chăng ư? Đó là sự nhận thấy của ngài phải chăng? Đây chỉ là khối hành vi, mà trong hành vi này không có chi là chúng sanh, do gom phần chung lại mới đặng gọi là xe. Thế nào thì thân ngũ uẩn đang còn chế định, gọi là chúng sanh cũng như thế ấy. Chớ kỳ thật chỉ có khổ sanh ra. Tạm đình trụ rồi liền diệt mất. Ngoài ra, không có chi sanh, cũng không có chi khác biệt. Đây là bài kinh vẫn có thật, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Nếu thế, đó cũng không nên nói nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 186. Tự ngôn. Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Đức Ananda bạch hỏi Thế Tôn rằng: Đức Thế Tôn, ngài nói thế giới tiêu hoại, mà thế giới tiêu hoại, vậy chớ do nhân chi mà thế giới tiêu hoại? Đức Phật ngài phán rằng: Này Ananda, tự nó hoặc tại có thứ liên quan với nó, như thế mới đặng nói là thế giới hoại. Thế này Ananda, tự nó hay tự thứ liên quan với nó, nhãn tự tiêu hoại hoặc do thứ liên quan tiêu hoại, sắc tiêu hoại, nhãn thức tiêu hoại, nhãn xúc tiêu hoại. Bởi do nhãn xúc làm duyên phát sanh ra sự, biết hưởng cảnh hoặc sướng, hoặc khổ, hoặc phi khổ phi lạc, cái nào thì cái ấy tiêu diệt, hoặc thứ liên quan với nó. Nhĩ tiêu hoại, thinh tiêu hoại, tỷ tiêu hoại, khí tiêu hoại, thiệt tiêu hoại, vị tiêu hoại, thân tiêu hoại, ý tiêu hoại, pháp tiêu hoại, ý thức tiêu hoại, ý xúc tiêu hoại. Bởi do ý xúc làm duyên phát sanh ra sự biết hưởng cảnh sướng hoặc khổ, hoặc phi khổ phi lạc, cái nào thì cái ấy tiêu diệt, hoặc thứ liên quan với nó. Này Ananda, tiêu diệt tự nó hoặc do cái khác liên quan, như thế mới gọi là đời tiêu diệt. Đây là bài kinh vẫn thật, có phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Nếu thế đó, cũng không nên nói nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý chớ gì. 187. Tự ngôn. Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn phán lời nhắc, phán hợp thời, phán công chuyện thật, thuyết đúng đắn, không sai chạy, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn có phán rằng, này chư bhikkhu, khi ta đang còn đáng có lời nói như vậy, của mà liên quan với ta là của ta, phải chăng? Chư bhikkhu bạch rằng, và phải như thế đó. Đức Phật phán rằng, khi của mà liên quan với ta, dù đang còn, phải có lời nói như vậy. Ta là của ta, phải chăng? Đáp rằng, và phải như thế đó. Phật phán rằng, này chư bhikkhu, ta và luôn của liên quan với ta sẽ nhận thấy không đặng bằng sự thành của thật, bằng sự thành của chắc, nhân sở y của kiến thức như vậy, thế giới cũng là cái đó, ta cũng là cái đó. Sau khi chết, ta sẽ thành người khác lâu dài, vững chắc, cố nhiên không thay đổi, sẽ đình trụ thế đó, quyết một chỗ luôn luôn. Như thế cũng là pháp tiểu nhân đầy đủ hoàn toàn, phải chăng? Bạch lại rằng, dạ, chẳng phải thành chi chi khác. Dạ, đó là pháp của tiểu nhân đầy đủ hết. Như thế là bài kinh vẫn có thật, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Nếu thế đó, cũng không nên nói nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý chớ gì. 188. Tự ngôn. Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn thường có phán lời thật, phán công chuyện có thật, nói đúng đắn, nói không sai chạy, phải chăng? Phản ngữ. Phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn có phán rằng, này giáo trưởng, tam chủng giáo chủ đây vẫn hiện trong đời. Tam chủng giáo chủ ra sao? Cũng có giáo chủ trong đời này chế định ngã là đồ chân thật chắc chắn cả đời này và đời sau. Một nữa, cũng có giáo chủ trong đời này chế định ngã là đồ chân thật chắc chắn chỉ trong đời hiện tại, không chế định như thế trong đời sau. Một nữa, cũng có giáo chủ trong đời này không chế định ngã là đồ chân thật, chắc chắn, luôn trong đời này và cả đời trong đời sau. Trong tam chủng giáo chủ đó, mà giáo chủ chế định ngã là đồ chân thật, chắc chắn, cả trong đời này, luôn đến trong đời sau. Thế gọi là thường kiến. Vì giáo chủ chế định ngã là đồ chân thật, chắc chắn, chỉ trong đời này, chớ không chế định thế đó trong đời sau. Như vậy, gọi là đoạn kiến. Còn bậc giáo chủ mà không chế định ngã là đồ chân thật chắc chắn cả trong đời này, luôn đến đời sau. Như thế gọi là Phật toàn giác. Này trưởng giáo, chính là tam chủng giáo chủ như đây vẫn có đang hiện trong đời. Như thế, vẫn có nghe thật, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu thế đó, không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý chớ gì. 189. Tự ngôn, Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn thường có phán lời chắc, phán hợp thời, phán công chuyện có thật, nói đúng đắn, nói không sai chạy, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn phán rằng, nồi đề hồ, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, ai ai làm nồi vẫn có đề hồ, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, nếu thế đó cũng không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý chớ gì. 190. Tự ngôn, Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn thường phán lời chắc, phán hợp thời, phán chuyện có thật, nói đúng đắn, nói không sai chạy, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn Ngài phán rằng, nồi dầu, nồi mật, nồi nước mía, nồi sữa, nồi nước, mâm nước uống, bình nước uống, ca nước uống, bát cơm và nồi cháo bổ, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, có thứ cháo bổ là đồ trường tồn vĩnh viễn, bền chắc, dĩ nhiên không thay đổi, phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, nếu thế vậy, cũng không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý chớ gì. Dứt phần nhân ngữ. Bút Galakatha.